Trước tiên là giảng về các thiền sư Việt Nam. Hôm nay đến vị thiền sư là thiền sư Đại Xá. Thiền sư Đại Xá đời thứ 10 dòng Vô Môn Thông. Sư họ Hứa quê ở phường Đông Tác, nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Đông. Xuất gia từ thuở bé, theo học với thiền sư Đạo Huệ, nhận được chút ít yếu chỉ thiền học. Sư thường trì tụng Kinh Hoa Nghiêm và thần chú của Ngài Phổ Hiền, làm việc thường nhật. Có lúc sư xóa tóc, bỏ ăn, chỗ ở không nhất định, các vương công đều quý kính. Kiến Đinh Vương và công chúa Thiên Cực cũng rất kính trọng. Sư thường ở Tuyên Minh, Hổ Nham, lập chùa giáo hóa. Học giả các nơi đến học rất đông, có vị tăng nước Tống hiệu là Nham Ông. Nghe tiếng sư cảm mộ, đốt ngón tay để cúng dường. Có người nghi sư dùng yêu thuật, nên trong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo 1174-1175, Thái Quý Đỗ Anh Vũ ra lệnh bắt sư vào giam, hành phạt nặng nề mà sư không có vẻ sợ hãi. Sau đó có lệnh thả sư. Vua Lý An Tông triệu sư vào hỏi: "Chẳng bị phiền muộn, sư có thuật gì trị chăng?" Sư đáp: "Pháp 12 nhân duyên là căn bản, tiếp nối sự sống chết, cần lấy đó để trị, nó thật là phương thuốc hay vậy." Vua hỏi: "Ý chỉ nó thế nào?" Sư đáp: "Vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não. Muốn cầu quả bích chi Phật, nên nói 12 nhân duyên đem trị trong thân này thì không còn phiền não." Vua hỏi: "Thế thì chẳng phải tĩnh tâm tu tập?" Sư đáp: "Khi giữ được nghiệp thức yên tịnh, tức là lóng trong phiền não, không còn pháp nào khác đáng tu tập cả." Xưa kia vua Lương Võ Đế thường đem vấn đề này hỏi thiền sư Bảo Chí, Bảo Chí cũng đáp như thế. Hôm nay trộm vì bệ hạ đưa ra điều tương tự ấy. Đây là một cái vị thiền sư ở đời Lý mà ngài tu hành, vừa là hiểu được lý thiền, vừa là tụng Kinh Hoa Nghiêm và trì chú. Do đó cho nên cái công hạnh của ngài có những cái kỳ đặc nhiều người không biết. Do không biết y thầy sư y chỉ theo cái đường nào, tu lối gì, cho nên rồi sư bị bắt. Sau này thì mới biết định sư là một người tu hành chân chánh. Vua mới mời hỏi về cái sự buồn phiền. Trẫm bị phiền muộn, sư có thuật gì trị chăng? Nhà vua bị phiền muộn, bây giờ hỏi chứ ngài có cái pháp gì trị chăng? Thì ngài đáp: "Phải lấy 12 nhân duyên để mà trị." Tại sao? Đáp rằng vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não. Bởi vì cái người tu thường học trong kinh Phật nói 12 nhân duyên, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức chân sát, sát chân lục nhập chân danh, cho tới cuối cùng sinh lão bệnh tử và ưu bi khổ não. Như vậy thì ưu bi khổ não nó phát nguồn từ cái vô minh. Nếu chúng ta dẹp được cái vô minh thì phiền não nó hết. Thì hiện giờ tất cả quý Phật tử, quý vị có phiền não không? Bây giờ quý vị hỏi làm sao trị được phiền não, thì tôi sẽ trả lời sao? Phải dẹp vô minh, phải không? Bây giờ làm sao dẹp vô minh? Cái tối, vô là không, minh là sáng, không sáng tức là tối. và hỏi làm sao dẹp cái tối. Chỉ có ngọn đèn thắp lên thì cái tối nó mất. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn dẹp vô minh thì phải dùng trí tuệ. Như vậy thì có trí tuệ thì dẹp được vô minh chứ không có gì khác hết. Như vậy thì khổ đau từ cái gốc vô minh mà sinh. Bây giờ chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ hết vô minh thì hết khổ đau. Bây giờ tôi có thể thí dụ thì quý Phật tử sẽ thấy, như chúng ta hiện sống mà gặp cái hoàn cảnh nghèo khó, tìm được cơm ăn áo mặc lành lặn là khó, bởi nghèo cho nên dễ phiền muộn, phải không? Phiền muộn thì đó là phiền não. Bây giờ muốn hết phiền não là phải sao? Người ta nói muốn hết phiền não thì phải giàu lên, phải không? Giàu lên hết phiền não. Mà quý vị nghĩ phải không? Có nhiều người giàu mà họ cũng phiền não như thường nè, phải không? Thì như vậy không phải giàu lên là hết phiền não, mà có trí tuệ lên là hết phiền não. Bởi vì hồi xưa có nhiều vị hiền thánh á, ta sống chỉ có một cái bát nước hay là chỉ có một cái áo mặc che thân mà ta vui vẻ không có khổ. Thì tại sao nếu mà nghèo ai nghèo bằng cái người mà không có áo mặc, mà ta chỉ có chiếc áo mặc áo rách mặc mà ta cười ta đi chơi ngao du tự tại, còn mình kiếm cơm ăn cũng được, không đến nỗi gì đói mà mình khổ, là tại vì mình không có trí tuệ. Mình cứ so sánh được một rồi hai, rồi thành ra thấy người ta nhiều hơn mình, ta khá hơn mình nghèo cái mình buồn bực phiền não. Bây giờ mình nghèo mà mình biết rằng giá trị con người không phải ở chỗ nghèo giàu, mà giá trị của con người là ở chỗ sáng suốt hay là tối tăm. Kẻ nào tối tăm mù mịt, giàu tiền của nhiều cũng chưa phải là hay. Và người nào dù nghèo cùng mà trí tuệ sáng suốt cũng là tốt. Đó. Như vậy các vị hiền thánh hồi xưa đâu phải giàu mà bây giờ mình chính là hiền là thánh, phải không? Mà toàn là những người nghèo nhưng mà ta biết ta sáng suốt, không bị cái nghèo đó nó làm cho mình phải mất hết tư cách của con người, thì vậy đó là tốt rồi. Đến niên ngày 2 tháng 5, niên hiệu Trinh Phù thứ 5, 1180, sư gọi đệ tử dặn dò nói kệ: bốn rắn chung rương trước giờ không, núi cao lưng vững đâu chủ ông, chân tánh sáng ngời không chướng ngại, niết bàn sanh tử mặt che lòng. Đó. Chữ bài kệ này quý vị thấy ngài nói rất là rõ ràng: bốn nắng chung rương trước giờ không. Đó. Bốn con rắn nuôi chung trong một cái lồng hoặc trong một cái giỏ, đã chung trong một cái rương mà nó trước giờ vốn là không. Bốn rắn nào vậy? Rắn nước, rắn hổ nước, rắn hổ đất, rắn hổ lửa, rắn hổ mây, phải không? Bốn đứa mình nuôi chung một cái lồng. Cái lồng như đây là dẫn trong Kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn nói rằng chúng ta là những người suốt ngày chỉ là nuôi bốn con rắn, rắn đất, rắn nước, rắn gió, rắn lửa. Bốn con rắn đó ở chung, mà nó ở chung mà nó hòa thuận vui vẻ với nhau không? Nó ở chung mà nó cứ chống cự, con này phùng mang với con kia hoài, thành ra mình người nuôi đó cực khổ, muốn điều hòa bốn con rắn cho nó bình lại thực là khó khăn. Nên là quý vị thấy chúng ta hiện giờ ngày nào mà nóng nảy bức xúc đau đầu thì ngày đó nói mình sao? Nóng bức quá chịu không nổi, phải không? Kiếm gì mát mát uống, phải không? Phải kiếm nào là nước dừa xiêm rồi rau má rồi uống cho nó mát lại đó. Tức là con rắn lửa mà nó cao thì phải kiếm con rắn nước để nó bù lại, nó quân bình. Như vậy thì đó là nói cái nhẹ, còn nếu có nặng nữa thì luôn luôn là khổ. Cụ thể nhất là chúng ta khi nào con rắn gió, rắn hổ mây nó chui vô mạnh quá thì lúc chúng đó cái thân của chúng ta sao? Người ta gọi là trúng gió đó, thì thân mình sao? Nó rên, nó nhức nè. Tôi nói gió thổi mạnh thì đất nó rung rinh, nó ê ẩm nhức nhói. Cái lúc đó muốn bớt nhức nhói phải sao? Mượn ai khéo cạo gió, khéo đánh gió, đánh gió hồi cái rãn nhẹ, phải không? Tức là đuổi con rắn, rắn hổ mây nó chạy ra thì tự nhiên bình yên chứ gì hết. Vì hổ mây tức là gió nó không ưa đất. Quý vị thấy ở ngoài đường đó, chỗ nào gió mạnh cuốn lên cái bụi bay nghịch mù, phải không? Mà đất thì bị gió làm động, ngược lại gió bị đất nó cũng làm ngăn trở. Có ngăn trở không? Chỗ nào mình đắp cái bờ cao cái gió qua không được. Ở trong mình cũng vậy, các cái chỗ trống như lỗ mũi, cổ họng vân vân, khi nào có cái mục gì nó chặn ngang hay sao? Đất nó chè hay nó ngăn lại cái mình sao? Mình khổ sở. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa là bốn con rắn, nó ở chung một nhà, nó chống nhau, lúc nào nó cũng coi nhau như thù địch. Mà mình là ông chủ, mình điều hòa nó. Điều hòa mà tốt thì nó yên, điều hòa không tốt thì nó thành ra đau bệnh. Mà đáng thương nhất là cái người nuôi bốn con rắn, khi mà bốn con rắn đó cái vỏ nó phủng rồi, cái mạnh con nào chạy ra đi theo con ấy, nó tự ý nó đi, nó phân tán. Nhưng mà cái ông chủ nhà cái vỏ phủng rồi, ổng chịu nha, nó nghĩ cho khỏe hay ổng làm gì nữa? Làm gì nữa? Thì kiếm bốn rắn khác nuôi. Rồi làm cái vỏ mới, kiếm bốn rắn khác nuôi. Rồi cái vỏ nó phủng, bốn rắn chạy được, làm vỏ mới, kiếm bốn khác, bốn rắn khác nuôi nữa. Làm hoài làm mãi, đời này đời kia đời nọ cứ lo nuôi rắn. Như vậy người đứng ở ngoài mình nhìn thấy cái người nuôi rắn, như vậy mình có thương không? Tội nghiệp quá, phải không? Tại sao mà ngu xuẩn, nó đi thì thôi, mình thảnh thơi, tại sao mình lại kiếm bốn người khác mình nuôi cho nó cực khổ vậy? Đó, chúng ta ở đây cũng như vậy, nghĩa là tứ đại này, đất nước cho lửa này tan rã thì sợ mất. Có người nào không sợ mất thân này không? Có người nào không sợ không? Ai cũng sợ. Cho nên vừa mất thân này cái chụp cái thân khác, tức là kiếm bốn rắn về nuôi nữa. Thân khác mất cái chụp cái thân khác mà phải đi luân hồi trong sanh tử, không có ngày nhìn. Bởi vậy Phật nói chúng sinh mê muội, không có biết lúc nào mà hết khổ đau. Cứ làm chuyện nuôi rắn nuôi hoài suốt đời suốt kiếp, năm này tới năm kia, đời này tới đời khác, tiếp tục làm hoài, nghĩ thật là không dễ dàng. Phải chi nuôi nó mà nó lương thiện, nó ở chung với mình, nó không có rầy rạ thì còn đỡ buồn, phải không? Cái này luôn luôn là chống đối, mà cả đời cứ đi lo nuôi nó, nó phải là mình sờ dại hay không? Bây giờ muốn không nuôi nữa thì quý vị phải làm sao? Tứ đại này mà nó rã ra cười khỏe rồi, vỗ tay cười, là như vậy tôi hết nợ với chú rồi, phải không? Quý vị can đảm làm việc đó không? Hay là nó sửa sẵn rã cái khóc, tiếc quá, mất thân này rồi làm sao đây? Đó, như vậy cho nên rồi phải chụp thân khác. Cứ như vậy mà liên tục luân hồi. Chừng nào mà quý vị biết thầy thuốc quan cái bệnh này không qua, thế là cũng chết, không ai thì mai chết. Thì lúc đó mới cười hả hả, vậy tôi hết nợ vốn rắn rồi. Thế không? Như vậy thì quý vị thấy hết cái sợ chết, mà không sợ chết thì không có tìm cái sống khác. Đó là cái lẽ thực như vậy. Còn nếu chúng ta sợ mất thân, chết là mất thân này chứ gì, sợ mất thân này thì nhất định phải tìm thân khác nữa, không nghi ngờ. Như vậy thì cứ thấy ai gần chết mà vui vẻ tự tại thì biết người đó sẽ thảnh thơi, còn ai gần chết mà cứ than thở khóc lóc biết người đó sẽ còn tiếp tục không nghi. Mà không biết tứ đại của thân này tương đối khá, nếu mang tứ đại của con bò không câu còn khổ hơn nữa. Tại vì không, để suốt cả đời chỉ để bắt cài bắt kéo rồi cho ăn chú chuối vậy đó, mà phải chịu, phải nuôi nó suốt một đời. Như vậy mới hiểu rằng cái ý nghĩa bốn mươi tháng ở chung một lương hay là chung một cái trọ, đó là bốn rắn tới núi cao năm vững đâu chủ ông. Bây giờ cái dương nuôi bốn rắn là tứ đại, bây giờ nói về cái năm vững, thân này như một hòn núi cao mà trong đó có năm vững: sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững, thức vững. Năm vững là chỉ cho phần vật chất, chỉ là tứ đại, là sắc quẩn, thọ tưởng hành thức, là những cái phần tâm, nhưng mà tâm đó là cái tâm sinh diệt. Như vậy thì trong cái ngọn núi năm quẩn này, phải cái gì là chủ nhân ông? Quý vị thấy chưa? Cái gì là chủ? Thân tứ đại là sắc quẩn, mình không làm chủ được. Là thọ là cái cảm thọ, cái cảm giác nóng lạnh buồn vui vân vân ha. Thọ vững là tưởng vững, cái tâm tưởng. Hành vững là suy tư. Thọ tưởng hành thức vững là phân biệt. Như vậy cái nào là cái chủ? Đa số người thì hay nói rằng cái thân thể xác mình không làm chủ, nhưng mà cái chủ của nó là cái phần tinh thần, nào là suy nghĩ, tưởng tượng vân vân, cái đó là chủ. Nó phải chủ chưa? Nó không phải chủ nữa. Từ từ suy nghĩ của mình, tưởng tượng của mình và phân biệt của mình, thì những cái đó khi có khi không, nó không có thiệt. Ví dụ như có cái gì nó xúc chạm tới mình, thì mình suy nghĩ, mình tính coi cái đó là khen mình, chê mình, được hay mất vân vân, thì cái suy nghĩ đó, cái duyên nó tới thì mới có. Hoặc là những cái tưởng tượng về quá khứ, về vị lai, đó cũng là những cái bóng thôi, nó không thiệt. Như vậy thì cái thuyết phân biệt cũng vậy, nghĩa là phân biệt khi cảnh tới là phân biệt, cảnh đi thì mất, không có phân biệt. Như vậy thì nó cũng không có chủ. Như vậy là phân biệt rõ ràng tứ đại là bốn cái rắn, nó không có trung thành, nó không ở mãi. Năm quẩn là không có tìm ra cái gì là chủ. Chân tánh sáng ngời không chướng ngại, niết bàn sanh tử mặt che lòng. Nghĩa là thân tứ đại, thân năm quẩn này, nó có một cái chân thật, cái tánh chân thật sáng ngời sẵn ở trong mà chúng ta không có biết, không có nhận. Bởi không biết không nhận cho nên rồi thấy kia là sanh tử, đây là niết bàn vân vân đối đãi. Chứ sự thật ngày nay cái thân bốn con rắn đó hay là cái thân năm cái quẩn lặng hòn núi cao đó, nó có cái chân tánh ngầm ở trong. Như vậy chúng ta tu là làm sao để trở lại sống được cái chân tánh trong cái thân năng quẩn, trong cái thân tứ đại này, nhận được nó rồi thì sanh tử niết bàn không có ngại gì hết, không còn có cái gì sợ phải chết, không có cái gì cầu phải sống mãi. Đó là cái ý nghĩa của bài kệ này. Như vậy thì chỉ bốn câu kệ mà nói hết sức đầy đủ về cái kiếp luân hồi của chúng ta, và chỉ thẳng nơi cái thân năng quẩn, trong đó có cái chân thật sáng suốt để chúng ta tìm, chúng ta nhận. Vì bài kệ này nguyên chữ Hán là tứ xà đồng khiếp bổn lai thông, ngũ quẩn sơn cao diệt bất tông, chân tánh linh minh vô khoái ngại, niết bàn sanh tử nhậm già luân. Rồi ngài đã nói thêm bài kệ nữa: ngựa đá nhe răng cuồng, ăn hạ ngày tháng kêu, đường cái người đồng qua, trên ngựa không người đi. Nguyên chữ Hán là thạch mã sĩ cuồng năng, thực miêu nhận nguyệt nhật nguyệt minh, đồ trung nhân cộng quá, mã thượng nhân bất hằng. Bài kệ này nghe lại càng khó, khó hiểu làm sao. Ngựa đá nhe răng răng cuồng, con ngựa là bằng đá mà nó nhăn răng, nó nhăn răng ra, nó cuồng cuồng dại, hay nó lầm lộng lên. Như vậy thì ngựa đá nó có cái nhăn răng với mình không? Sao mà đây nó ngựa đá nhăn răng? Ăn mạ ngày tháng kêu, ăn mạ no rồi mà cứ kêu hoài. Thì hai con này quý vị có thể hiểu được sao không? Không biết hiểu gì hết, nói mà không cho mình hiểu. Rồi đường cái người đầm qua, trên ngựa không người đi. Thì hai câu đó dễ hiểu không? Đó là đường cái không người qua thì đường trống rỗng. Trên ngựa thường thường người thì cởi trên lưng ngựa, mà ngựa không có người cởi. Như vậy người thường nghe mấy bài kệ này cho là vô nghĩa lý, phải không? Vô nghĩa lý. Mà vô nghĩa lý là bài kệ hay hay bài kệ dở? Cái gì nghĩ đánh giá nó là hay hay dở? Bởi vì chúng ta đang đau khổ vì cái bệnh suy nghĩ tìm nghĩa tìm lý của mọi vật. Nghe một câu nói là suy nghĩ ý họ muốn nói gì, là thấy một việc làm suy nghĩ làm như vậy là ý nghĩa gì vân vân, lúc nào cũng tìm ý tìm nghĩa. Cho nên nghe nói thì suy gẫm, thấy làm thì suy gẫm, bị cái suy gẫm nó che phủ hết tâm trí chân thật của mình. Cho nên nhà thiền nói mà không ta suy nghĩ, nghe mà như biết. Như vậy thấy mà như đuôi đó. Như vậy nói rằng ngựa đá nhe răng cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu, có nghĩa lý gì để suy nghĩ không? Nghe và không còn gì nghĩ, lạ đời quá, ngược ngạo quá, không có chỗ đâu mà suy nghĩ. Rồi đường cái người đồng qua, chơi ngựa không người đi, không người đi tức là không người cởi đó. Thì như vậy nghe hai câu này không có nghĩa lý gì để chúng ta suy gẫm, mà chính nghe mà không suy gẫm thì cái đó là cái nghe thật. Còn nghe mà có suy gẫm là cái nghe đã đi qua cái dùng rất biến rồi. Như vậy hạt bốn câu này muốn nói lên rằng tất cả chúng ta tự mình có cái chân tánh sáng suốt sẵn, mà chân tánh sáng suốt sẵn đó không có vì ngôn ngữ, không có vì cái hành động của người khác, mà mình phải biến thành cái vọng thức phân biệt. Như vậy khi nào không khởi vọng thức phân biệt thì đó là sống trở về với cái chân tánh sáng suốt. Nói kể xong đến kinh năm sư tịch thọ 64 tuổi, đó là qua một vị